Ý nghĩa tuần thánh. Giáo xứ Láng Cát dẫn giải.
Hiểu rõ ý nghĩa tuần thánh và tam nhật thánh là một điều quan trọng. Chính vì nhìn thấy sự cần thiết này, nên vào năm 1951, Đức Giáo hoàng Pio XII đã cho cải tổ lễ nghi cử hành tam nhật thánh, và vào năm 1955 đã cho cải tổ lễ nghi cử hành tuần thánh. Công đồng Vaticano II cũng đã lưu ý tới điều này trong hiến chế về phụng vụ thánh. Mỗi năm một lần, giáo hội còn cử hành hết sức trọng thể vào dịp lễ phục sinh, sự sống lại cùng với cuộc thương khó của người. Trích hiến chế về phụng vụ thánh số 102. Vậy tam nhật thánh và tuần thánh có ý nghĩa như thế nào? Tuần này được chia ra làm hai giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất, từ Chúa Nhật lễ lá tới Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Giai đoạn thứ hai, từ Thánh lễ tiệc ly cử hành vào chiều thứ năm tuần thánh cho tới hết lễ phục sinh. Mỗi giai đoạn có cơ cấu và những lễ nghi, những kinh nguyện, các bài đọc sách thánh riêng, cũng như những biểu hiệu riêng. Tất cả để làm nổi bật và làm sáng tỏ mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa Kitô được cử hành trong tuần thánh này. Tuần thánh là gì? Tuần thánh là tuần lễ trước lễ phục sinh, từ ngày Chúa Nhật lễ lá hay còn gọi là Chúa Nhật thương khó, cho đến hết ngày thứ bảy tuần thánh, còn được gọi là canh thức vượt qua. Trong tuần này, các giáo hội Kitô giáo tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, cử hành những mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian. Đối với Kitô hữu, mọi cử hành phụng vụ trong tuần này đều nói lên thái độ đau buồn, nhưng với tâm tình biết ơn vì Chúa đã thương trở nên con người để chịu đau khổ và chịu chết cho nhân loại tội lỗi. Thời gian của tuần thánh. Tuần thánh được bắt đầu vào ngày Chúa Nhật lễ lá. Theo Tân Ước thì đó là ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Mêsia, và được kết thúc vào khuya thứ bảy tuần thánh. Sáng ngày hôm sau là lễ phục sinh. Trong lịch phụng vụ, tuần thánh thường được diễn ra vào khoảng tháng 4 hàng năm, sau một mùa chay kéo dài 40 ngày, tính từ thứ tư lễ tro và kết thúc ngay trước thánh lễ tiệc ly vào thứ năm tuần thánh. Tuần thánh cao điểm là tam nhật vượt qua, 3 ngày, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy của tuần này. Trung tâm của tam nhật vượt qua là đêm canh thức vượt qua. Đây là một đỉnh điểm của mùa chay thánh và trung tâm của năm phục ngủ. Các giáo phụ gọi tuần thánh là tuần trọng nhất trong năm phụng vụ, tuần lễ mẹ của các tuần lễ. Một số lưu ý đặc biệt. Sau đây là một số điểm lưu ý đặc biệt liên hệ tới các buổi cử hành trong tuần thánh và tam nhật thánh. Thứ nhất, Chúa Nhật lễ lá. Nghi thức của ngày Chúa Nhật lễ lá gồm có việc rước kiệu tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, cách trọng thể và tôn vinh Chúa Giêsu là vua, rồi việc công bố trọng thể bài thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew vào năm A, Thánh Marco vào năm B và theo Thánh Luca vào năm C. Và sau cùng là thánh lễ. Ba nghi thức này nói lên vinh quang của Chúa Giêsu Kitô và đồng thời chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa. Tất cả cho thấy hành trình của Chúa Giêsu Kitô trong những ngày cuối cùng cuộc đời Ngài. Ngài được tôn vinh qua thập giá. 2. Thánh lễ làm phép và thánh hiến các loại dầu. Sáng thứ năm tuần thánh, thánh lễ làm phép và thánh hiến dầu nói lên biểu hiệu của dầu thánh trong các bí tích rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh và sức dầu bệnh nhân, cũng như một số phù tích như nghi thức thánh hiến nhà thờ và bàn thờ. Ngoài ra, thánh lễ là phép dầu cũng biểu lộ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn trong giáo phận. Điều thứ ba, chiều thứ năm tuần thánh, giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô lập bí tích thánh thể và đồng thời bước vào tam nhật thánh, tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Vì thế, bài đọc thứ nhất trích đoạn sách Dân Do Thái Ăn Chiên Vượt Qua như được thuật lại trong sách Xuất Hành. Trong phụng vụ chiều thứ năm tuần thánh, giáo hội tưởng nhớ việc Chúa Kitô lập bí tích thánh thể, lập chức linh mục tư tế và ban giới răn mới về đức ái. Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác làm sáng tỏ ba điểm này. Nghi thức rửa chân, việc rước kiệu thánh thể tới nhà tạm sau thánh lễ, và việc chầu mình thánh cách trọng thể tại nhà tạm cho tới nửa đêm thứ năm. Sau đó, có thể tiếp tục chầu riêng. Trong thánh lễ tiệc ly chiều thứ năm tuần thánh, giáo hội cử hành nghi thức rửa chân, thánh lễ tưởng niệm việc Chúa Kitô lập phép thánh thể và chức linh mục, cũng như ban bố giới luật mới, tức là giới luật yêu thương. Sau cùng, có việc kiệu thánh thể và chầu thánh thể tại nhà người nhỏ, hay là nhà tạm phụ cho tới nửa đêm. Điều thứ tư cần lưu ý, ngày thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đau khổ và chết trên thánh giá. Vì thế, giáo hội hồi tâm thinh lặng ăn chay kiêng thịt để chia sẻ cuộc thương khó của Chúa và như là mở tâm hồn đón nhận ơn cứu rỗi. Chỉ trao mình thánh vào buổi cử hành phụng vụ sau trưa. Đối với bệnh nhân thì có thể kiều mình thánh bất cứ lúc nào. Không cử hành bí tích nào ngoài bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Vào ban chiều, khoảng giờ thứ ba, giáo hội tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô trên thập giá qua một nghi lễ gọi là nghi thức phụng vụ thương khó. Nghi thức này gồm có việc công bố bài thương khó theo thánh Gioan, luôn được dành cho thứ sáu tuần thánh. Tiếp theo là việc cầu nguyện trọng thể theo ý chỉ khác nhau. Đây là mẫu mực và nguồn gốc của lời nguyện chung mà chúng ta thấy đọc hàng ngày. Rồi có phần tôn kính thánh giá Chúa Kitô, và sau cùng là việc rước lễ với mình và máu thánh. Điều thứ năm, ngày thứ bảy tuần thánh. Ngày thứ bảy tuần thánh, giáo hội ở bên mộ Chúa để suy ngẫm cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Việc Ngài xuống mồ biểu hiệu tính cách phổ quát của ơn cứu rỗi của Ngài và chờ mong Chúa sống lại qua việc cầu nguyện và ăn chay. Có thể cử hành giờ kinh sách và kinh sáng như sáng thứ sáu tuần thánh. Hôm nay chỉ cho rước lễ như của anh đàn mà thôi. Trong nhà thờ có thể để cho tín hữu kính viếng ảnh Chúa chịu nạn, ảnh Chúa bị chôn trong mồ, ảnh Đức Mẹ sầu bi. Chiều đến, giáo hội cử hành canh thức vòng đón chờ Chúa Kitô sống lại. Đây là buổi canh thức chính yếu, là mẹ các buổi canh thức khác. Giáo hội chờ Chúa sống lại và cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Buổi canh thức vòng phục sinh cũng mang tính cách cánh chung, vì giáo hội chờ ngày Chúa sẽ đến trong vinh quang. Buổi canh thức vòng phục sinh cử hành vào giờ đêm bắt đầu và phải kết thúc trước hừng đông ngày Chúa Nhật. Cơ cấu canh thức vòng phục sinh gồm có công bố phục sinh, phụng vụ lời Chúa, phụng vụ các bí tích khai tâm Kitô giáo và phụng vụ thánh thể. Vào ban đêm, giáo hội tập hợp con cái lại để cử hành nghi thức vòng phục sinh. Nghi thức vòng phục sinh gồm các phần sau đây: làm phép lửa mới và rước nến phục sinh, tượng trưng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, và nến phục sinh tượng trưng chính Chúa Kitô sống lại. Tiếp theo là việc công bố tin mừng phục sinh với bài ca Exultet. Sau đó là việc đọc lời Chúa để tưởng nhớ lại việc tạo dựng con người phạm tội, việc thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài, và tường thuật việc Chúa Kitô sống lại. Tiếp theo đó là nghi thức cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho dự tòng, và việc tín hữu nhắc lại các lời hứa khi rửa tội. Và sau cùng là cử hành thánh thể, được coi như là tột đỉnh của buổi cử hành, vì đó là lễ vượt qua của Chúa Kitô được tái diễn lại.